cho con hỏi thêm một cái yeah. câu hỏi nữa là theo cái pháp Ly Vô Vi chúng ta có cái pháp pháp luân chiếu minh, pháp luân thường chuyển, thì cái phương pháp đó nó cũng thanh lọc bản thể của chúng ta. Thì theo như thiền sư nghĩ thì cái đó nó có đủ để mà thanh lọc bản thể hay là phải cần chúng ta đi xúc ruột mới là?
Bởi vì sao tôi mới đề nghị xúc ruột là nếu mà tu nhiều trước như tôi đó, mọi người 3 giờ khuya ăn chén cơm trái cà là thôi, không có ăn nữa, thì cái pháp luân thường chuyển nó rất hiệu nghiệm. Mà bây giờ người thế gian ở đây chỉ nó làm pháp luân chiếu minh, nó làm khỏe, chặt đói nó ăn. Mà thậm chí mấy người không đi làm việc cũng ăn thiệt dữ. Tôi thấy ăn gì lắm. Tôi chúc cho tôi làm pháp này khỏe quá, tôi ăn được. Ăn được nó mập, nó ruột nó sình. Mà kêu họ bớt, họ không bớt được. Cho nên xúc ruột đi, nó nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn, rất rõ ràng. Còn mình về mình làm tiếp cái pháp luân thường chuyển hay là cái pháp luân chiếu minh, rồi khi mình ý thức được cái món ăn mà hại cơ thể mình bớt đi, mình lập lại cái tế bào mới để những cái tế bào cũ mà những cái vi khuẩn xấu nó đi ra ngoài, thì mình lập lại những cái vi khuẩn tốt và tế bào tốt, thì tự nhiên cái tâm thân nó yên. Thấy không? Với cái phương pháp này bây giờ đi bước vào trong cái thềm thượng ngôn, cái gì cũng văn minh và hướng về tự nhiên nhiều lắm. Hướng về tự nhiên nhiều lắm. Người ngoại quốc bây giờ ăn chay cũng nhiều, người Đức ăn chay cũng nhiều. Mà nói tới thiền thì ai cũng muốn học hết. Nhưng mà bị thiền không được, bị chứa đựng trượt nhiều quá, ngồi thiền thiền không được. Mà thanh lọc rồi á, ngồi thiền dễ ở. Ta thấy cái thiền không có khó khăn đối với nó. Mà những người mà không chưa thanh lọc thì ngồi thiền nó khó. Ngồi tê chân như vậy mà làm sao ngồi được. Mà như bác này mà giờ lọc rồi cái bụng nhẹ, tự nhiên bác đòi thiền à. Còn bây giờ kêu bác ngồi đâu có được. Nó tê à, nó tê chân à. Bởi vì tại sao mình người Việt Nam ăn thịt heo nhiều, thịt heo vô nó bám trong đó. Sau này mình không ăn thịt heo nữa. Cái mỡ heo độc lắm, không ăn. Nhiều lắm là ăn gà, rau, cá, đủ rồi. Đó. Lâu lâu mới ăn lần, còn nhiều là mình ăn đồ chay cho nó thanh nhẹ. Bởi vì nó khỏe mạnh, mình tiếp được cái chấn động của vũ trụ, sự sống của mình là chấn động của vũ trụ chứ không phải là món ăn. Món ăn là gián tiếp mà thôi. Cho nên cộng rau mà không có cái chấn động của vũ trụ nó đâu có sinh trưởng được. Đẩy kiếm lại nó không sinh trưởng được. Thấy không? Nó có cả cái nguyên khí vũ trụ vitamin đầy đủ cung cấp cho nó mới lên sinh trưởng được. Đó, cho nên mình hiểu, mình trở lại rồi, mình sống với chấn động của vũ trụ rất rõ ràng. Tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ thức là thức, tùy theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì con người nó vui, nó không có đòi hỏi, nó không có đòi, tôi phải coi TV tới 2-3 giờ khuya, không có vụ đó. Cái đó là cái giả tạo và giả ảo. Và cái luồng điện đó là luồng điện thấp, mà cơ tạng điện năng của con người là luồng điện cao hơn cái điện nhà đẹp, cao hơn nhiều lắm. Chấn động tự nhiên. Cho nếu mà điện của chúng ta thua điện nhà đèn hay là giống như điện nhà đèn, họ chế mình ra được, chế không được. Phải hiểu cái chỗ này, hiểu chỗ này, nắm được cái nút này, nắm được cái chìa khóa này, thì mình không có sợ một ai hù mình hết. Sự hiện diện của mình đã có nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức. Mỗi người mà hiểu như vậy thì vũ trụ này sẽ đổi cái khí giới giết người trở thành khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên tương lai qua những cơn sàn sảy rồi, người nhân loại qua lại với nhau không cần visa nữa. Đây đang lúc sàn sảy. Đang lúc sàn sảy bởi thiên cơ. Giống dân này kích bác giống như kia, rồi làm lộn xộn một thời gian rồi chưa. Lúc đó nó mới hướng về tự nhiên nhiều hơn. Cho nên trong cái giai đoạn này, người ta nói về tu thiền mà nói một chập là họ nghe họ thích, ai cũng muốn thiền. Nhưng mà làm sao thiền? Giải được trước ở trong mình thì tự nhiên là thiền. Cái tâm thức có thay đổi.
Con cảm ơn thiền sư. Và câu hỏi cuối cùng là thiền sư có đề cập đến cái phương pháp ăn cảm linh muối mè đó.
Thì, đúng.
Dạ, thì xin thiền sư nói thêm.
Tí cái gạo nước muối mè là nhờ cái nhai nhiều. Nhai nhiều, những người mà mất ngủ đó, mà chịu nhai nhiều, nhai cả trăm lần để nuốt, thì cái mất ngủ nó sẽ khôi phục lại, nó không còn ngủ nữa, nó không còn mất ngủ nữa, nó sẽ ngủ cách dễ dàng. Cho nên cái nhai nhiều mà nuốt đó là trị ba bệnh. Bởi vì khi mà nhai là chấn động tất cả thần kinh trong cơ tạng, mà nhai cho nó nát rồi nuốt á thì nó giới hạn cái món ăn chứ không phải ăn nhiều. Vì nhai mỏi quá đâu có ăn nhiều được mà vô thấy nó no. Đó, đó là một phương thức trị bệnh rất hay, rất hay. Nhưng mà nó không có nhanh bằng cái sốt ruột. Và về nhai như cái đó, sốt ruột rồi nhai như cái đó là hạn nhất. Người đó không có bệnh gì nữa. Bỏ thuốc hết. Tôi là một người uống đủ thứ thuốc nhưng bây giờ không có một viên thuốc vô trong miệng tôi nữa. Hết. Thì có hiệu lực, chứng nghiệm đàng hoàng, thử máu mấy lần rồi tôi mới ra tôi nói. Chứ còn không, bản thân tôi không làm, bao giờ tôi đi nói.
Thưa quý vị, nếu quý vị có gì thắc mắc cứ nếu mà có ngại thì cứ đứng tại chỗ, rồi nếu mà thấy mà cần ở đây thì lên đây. Bởi vì cái buổi nói chuyện hôm nay và vấn đáp là hôm nay chúng tôi có thâu băng để lưu trữ tại thiền đường. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc phổ biến cho thân hữu, xin mời quý vị đến thiền đường, chúng tôi sẽ gửi lại quý vị. Dạ, xin mời quý vị nào
hết, không có gì mắc cỡ, tới là đóng góp chứ không có phải là tới là phá hoại. Mà có hung hăng đi nữa một chặp rồi nó thấy nguyên lý, nó cũng trở lại sự tốt lành của nó, cũng là ở nằm trong cái mầm mống thương yêu và sinh. Cho nên bất cứ đề tài nào mình có thể bàn bạc để đi tới đích tốt lành, để cống hiến cho tất cả mọi người ở tương lai.
Thưa ông Tám, tôi năm nay 79 tuổi rồi.
Yeah.
Tôi nghe ông Tám trình bày đã đúng quá. Nhưng mà tôi muốn đi xuất cuộc vậy, ở chỗ nào xin ông Tám chỉ dùng?
Rất gần, ở nhà chị Tranh là biết đường đi.
Dạ. Yeah.
Tới nhà chị Tranh là biết đường đi.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn ông Tám.
Xuất rồi bà sẽ trẻ lại.
Dạ.
Yeah. Mỗi năm tôi tới thăm bà mới được.
Dạ. Yeah.
Bữa nay cứ hâm chết, mai hâm chết, tôi làm sao tôi dám tới thăm. Bà nói tao không chết nữa, mày tới thăm tao đi. Ok. Có đâu hả?
Dạ.
Chúc chị vui hả?
Khi nào tôi muốn phục vụ tôi nhờ chị Tranh không?
Để tới bà Tranh là cái gì cũng giải quyết được hết.
Dạ.
Sao hết?
Dạ. Được, kính thưa ông Tám, cảm ơn. Dạ. Ông Tám nhiều.
Dạ.
Ông Tám.
Cảm ơn bà.
Dạ, chị Tranh, chị nào xin mời đứng lên để cho quý khách ở đây biết mặt. Mời chị Tranh. Dạ, chị Thanh thì ở xin phép chị cho biết tư gia luôn ha, không có gì phiền rồi không ạ. Thưa, dạ. Thưa chị Thanh thì ở số 203 đường George Fitzroy. Nhưng mà chị thường trực ở mỗi ngày Chủ nhật thưa ở thiền đường số 41 đường Hamo, Boxville. Quý vị cứ tự tiện ở đó là chỗ thiền đường, như là cả chùa. Thì quý vị, coi như nhà quý vị đến lúc nào chúng tôi cũng rất là hoan nghênh.
Chị Thanh này có cái lòng thương yêu mọi người, cho nên chị bất chấp việc gì mà chị giúp cũng được chị cũng bao thầu hết, rồi rốt cuộc rồi chị tìm đường giải quyết này. Nên là cái đó là một cái lòng tư của con người sanh từ bụng mẹ ra như vậy, tâm tốt. Nhiều khi hứa nhiều quá rồi nhiều khi mất trật tự, quý vị đừng bất chấp, nhưng mà cái lòng người ta tốt, ta muốn cứu người.
Chắc là chị Kha chỉ biết là cùng tất biến tất thông, cho nên chị không có ngại điều gì cả. Rồi rốt cuộc chị cũng thông. Dạ thưa quý vị, còn những chắc là quý vị, mỗi vị đều có một cái tâm tư. Thì xin ở đây, ngày Chủ nhật hôm nay chúng ta rảnh rỗi. Và quý vị đã vui lòng đến đây, thì chúng ta cứ rút tâm ra đi. Để chúng ta cùng bàn bạc để tìm chân lý và chúng ta tìm hạnh phúc cho chúng ta. Dạ xin mời quý vị, cứ tự nhiên.
Dạ mời anh lên.
Dạ anh vui lòng nói lớn chút để chúng ta thâu lại.
Lên đây cho vui mà, anh em hết mà.
Thưa ông Tám.
Yeah.
Hồi nãy ông Tám có nói về cái chấn động vũ trụ đó.
Yeah.
Thì tôi muốn ông Tám giải thích cái chấn động vũ trụ như thế nào.
Yeah. Cái chấn động vũ trụ bây giờ á, anh thấy rằng khi mà anh đói á, là cái mặt anh xanh cái gì? Anh thấy không? Cái đói là cái mặt anh xanh. Mà khi mà tôi bắt, tôi giam anh ở trong chỗ đó, trong một cái nhà mệt, nhà tù rồi, anh nói tao không có sợ nào, chết bỏ. Thì anh cũng sống được 6-7 ngày. Thì anh sống liên hệ với chủ trụ, cái ý chí anh vô cùng, anh mới cảm thức. Cái sự sống của anh không phải là muốn miếng cơm ăn. bỏ đói anh, nhưng mà anh vẫn sống. Ý chí anh mạnh như vậy, cái ý chí anh là chấn động liên hệ với tất cả vũ trụ. Rồi bây giờ muốn tìm cái chấn động của tiểu thiên địa của tôi trong cơ thể của tôi chỗ nào, anh tâm chứng minh. Thì khi anh làm việc mệt, anh đập cái ngực, đập mạnh lên, a i o u, anh làm được 4 lần vậy, khỏe liền làm việc. Thì cái chấn động ở trong cái cơ tạng này nó nhịp và nó hòa với cái chấn động bên ngoài, anh thấy con người thoải mái liền. Đó là a là cái thận thủy, nó chảy xuống thận, i nó vô tim, o nó vô gan, u nó vô bao tử. Những cái chấn động nó chuyển chạy như vậy thì anh thấy con người khỏe. Còn ăn uống tất cả những đồ gián tiếp mà chua cay chát đắng mặn nồng, rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cho cơ năng cơ thể anh đi đứng được. Anh muốn tìm cái chấn động của vũ trụ thì tìm cái chấn động của cơ tạng, rồi anh mới tìm ra cái chấn động của vũ trụ thiên cơ rõ ràng. Anh thấy rằng bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi, đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi. Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới giờ phút mà anh bị bệnh bại nằm một chỗ rồi, lúc đó anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và thương yêu. Chấn động thanh tịnh, anh buông bỏ tất cả những trách móc thiên hạ, tôi không còn nữa. Tôi muốn được một giây phút an nhiên tự tại, tâm hồn anh hòa với chấn động thanh tịnh ngay trong tâm thức của anh. Đó. Còn như tình đời cãi vã thì cái chấn động kêu bằng chấn động cực động trượt của thế gian, thì nó làm anh hồi hộp, mặt xanh, hơn thua, xăng tay áo, đủ chuyện. Cái đó là cái tạm, cái đó không đi đến đâu. Mà cái thanh tịnh là cái chánh. Cho nên Đức Phật Thích Ca trước kia biết rõ, nhưng mà ngày rõ ngài không có hành tới tuyệt đối. Ngày chánh trị ngài cũng hành không hành tới tuyệt đối, bởi vì cái chấn động đó là chấn động không có trường tồn. Ngài mới về cái chấn động hào quang thanh tịnh. Cho nên lưu lại trần gian tới ngày hôm nay, mọi người nghĩ tới Đức Thích Ca là một vị vĩ đại cách mạng tâm thân, là một việc cho tất cả mọi việc, thì mọi người mới thấu triệt được. Tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy sự hòa ái tương thông giữa ngài và ta. Cho nên mọi người vô chùa với chiêm ngưỡng được cái hình hài của người, và thấy người là thật, thấy Phật là Đức Phật thật. Tâm mình nghĩ tới ngài và biết được cái nguyên lý ngài đã thành đạt, thì tâm mình cũng vẫn an trong sự thanh nhẹ. Đó là chấn động hòa cảm minh triết. Anh còn gì thắc mắc? Dạ. Dạ.
Nhưng mà bác là lên đây để
lên đây đóng góp cho dưới mà bà con hết mà.
Dạ thưa ông Tam, con tôi hồi ở bên Việt Nam nó không bệnh, mà qua đây sao nó bệnh hoài vậy? Không biết có cái gì không ông Tam làm ăn chỉ biểu được.
Thì nãy giờ tôi nói là chỉ có cái ruột nó thôi, và chị dẫn cháu đi xúc ruột rồi chị về thấy nó hết rồi, đừng có tin bùa phép nữa.
Nó là bệnh bây giờ còn đang nằm nhà thương, qua đây là nằm
nhà thương cũng vậy. Nhà thương nhiều khi bác sĩ cũng chưa biết nữa, ruột bị căng xe cũng chưa có biết nữa. Bây giờ bà chị làm rồi chị thấy chịu lực ghê lắm.
Bởi vì là
bởi nó càng ngày nó càng cho uống thuốc nhiều.
Dạ.
Uống thuốc nhiều thì quặn ruột, quặn gan.
Dạ.
Chỉ dưỡng bệnh mà không có trị bệnh.
Sao hồi bên Việt Nam thì nó
tôi là người đang bị, tôi trước kia tôi bị vụ đó.
Tôi bảo lãnh nó qua đây 4 năm mà sao nó bệnh hoài.
Nó bệnh hoài thì tại vì không biết săn sóc gì món ăn, cách sống của nó không có đàng hoàng thôi. Mà nếu được rồi thì nó sẽ khôi phục lại. Chỉ cứ để coi nó ra nhà thương, chị dẫn nó đi coi thử cái hiệu lực nào hay hơn. Tới chị Tân, chị Tân dẫn cho đi.
Nó qua 4, dạ được 4 năm rồi mà nó bệnh á, nằm nhà thương hết 5 lần
à. À, phải đi phải coi nó bệnh gì, bây giờ chị nói phải coi nó cái
dạ hồi bằng đầu á thì nó thác lên nó ghẻ.
Tại đó ghẻ là tại do cái ruột
nó ghẻ,
lỡ hết cả mình mà rửa cái ruột rồi nó hết à, nó đẹp lên đó.
Dạ.
Chứng minh ở chỗ nào, cái bệnh viện mà tôi nằm ở bên Đức á, có một bà đó là cái tay bà lỡ mủ hết á.
Dạ.
Mà trong cái số đó ai thấy cũng ngán hết, rồi mình đi tới kiếm ông bác sĩ gì mà men, ông bác sĩ mà để tôi trị cho. ông trị. Ông trị rồi cái bà cái tay bà hết. Mà hồi nào giờ bà lấy chồng 10 năm chưa có thai. Ông nói tôi trị rồi bà có thai lại. Thì bà, từ bà trị tay chân bà tốt rồi bà về làng không ai nhìn bà ra hết. Nói sao con người này bây giờ nó đẹp quá. Hồi trước nó xấu. Tay mũ rồi dơ giấy. Lỡ lét mà bây giờ nó lại tốt. Xúc cái rồi. Mà chính bà đó bà báo cáo lại tất cả tình trạng. Tại sao bà đi ở trong Zimmerman? Giữ con trong Zimmerman tôi hỏi. Bà cách nghĩa như vậy. Sau mà bà chữa rồi á. Người Đức người ta sợ. Người chồng sợ lắm. Nên tôi lấy bà với điều kiện là không chữa. Mà bây giờ bà chữa rồi tôi không có lấy bà nữa. Ly dị. Thì bà nói ông ly dị nhưng mà tôi nuôi con. Bởi vì 10 năm tôi không có con. Bây giờ tôi có con tôi nuôi con. Bây giờ bà đẻ con rồi. Đó. Thì cái phương pháp bộ tiêu hóa là quan trọng. Người bệnh là bộ tiêu hóa không có điều hòa. Bộ tiêu hóa điều hòa là người không bệnh. Ăn được ngủ được là không có bệnh. Bộ tiêu hóa không điều hòa là bệnh. Cho nên do đó con của chị bị bệnh do chỗ đó. Mà nó xuất ruột rồi bộ tiêu hóa nó sẽ tốt lại. Và cái ghẻ nó không còn sẽ tiêu diệt luôn cái ghẻ đó.
Hồi ban đầu qua được 6 tháng rồi cái bắt đầu bệnh luôn. Tới giờ ban đầu ghẻ nó ngứa. Nó ngứa mà nó không có lỡ. Nó làm như nó tróc da vậy mà nó ngứa cùng mình á. Rồi bây giờ nó bệnh hoài.
Cái ruột dơ nó mới ngứa. Mà cái ruột sạch thì nó không ngứa. Da nó lăn. Đó. Chứng minh là cái ruột của nó có chuyện rõ ràng. Đó. Bây giờ chị đem nó đi xúc rồi chị thấy. Thì 2-3 tuần lễ là tự nó nói chị nghe. Hơi ngứa. Tốt quá. Nhẹ nhàng. Vui lên. Thể thao được. Hả?
Vậy thôi tôi cắn.
Dạ. Có gì chị đi kiếm chị Tranh. Chị liên lạc giúp cho. Không phải không chịu thời tiết. Nhưng để tiêu bộ tiêu hóa nó không tốt. Bộ tiêu hóa nó tốt. Có đứng giữa tuyết không thấy lạnh. Đứng giữa tuyết không thấy lạnh. Chính tôi nè. Hồi đó bộ tiêu hóa tôi không tốt á. Số mơ ra mà tập thể thao chân với người ta. Tôi phải bận đủ thứ áo ấm. Tôi mới ra tôi tập. Và từ ngày tôi xúc khỏe rồi á. Tôi bận đồ mùa hè mà tôi đứng giữa tiếp. Chính tôi thì tôi mới dám nói.
Nói là nó
không
chịu
cái mùa bên này. Không, allergy. Cái đó là allergy. Cũng do cái ruột. Mà nó xúc cái ruột sạch rồi á. Không có nữa. Không có. Nó không biết cái chỗ đó. Bây giờ chạy đi xúc ruột đi. Tôi nói tôi dẫn một bà cụ. Cái lưng khòm vậy. Cái lưng khòm vậy nè. Mà ngứa. Ngứa quanh năm. Tôi dẫn đi. Qua cái bà chị đâu có tuần thứ ba, tuần thứ tư. Bữa nay sao bữa nay tôi ngồi thẳng á. Sao tôi ngồi thẳng được. Mà bà khòm vậy nè. Bây giờ bà ngồi thẳng được. Đó. Một cái đó là một cái lạ nhất trong đời. Bà 80 tuổi à. Chứ không phải nhỏ nè. Sẽ mời tôi chạy bà cũng chạy. Không có bận đồ ấm gì nữa. Bà khỏe bà trẻ lên. Rồi bây giờ bà về bà ăn gạo nước muối mè. Bà nhai kỹ lắm. Bà nhai nghĩa là nói 100 chứ bà nhai hơn 100. Vì bà 80 tuổi bà muốn sống. Rồi bà mặt bà tròn như nít. Đẹp lại. Đó. Với bà cũng bạn đạo bên Pháp. Đó, người có làm. Có bằng chứng.
Sao mà bên Việt Nam nó qua nó cũng mạnh mà nó sáu
tháng
cái bệnh hoài tới bây giờ
thì bị không hiểu thôi. Allergy không hiểu với nó rất dễ trị, không khó khăn. Nhưng như chị bây giờ mạnh á, thấy mặt mạnh nói chuyện vậy cho đùng một cái là bệnh. Tôi nói trước á, nếu mà chị không có xúc cho cái ruột chị nhỏ là chị đùng một cái ngã liền. Nó rõ ràng như vậy. Bây giờ nó lên men ở trong ruột chị nhiều. Cái mặt chị cũng như uống rượu. Đó, nó lên men nhiều lắm. Mà chị xuất rồi chị sẽ vui. Đúng cái bệnh của chị sẽ vui. Chị đi trước rồi chị dẫn con đi. Thấy không? Chị thấy vui. Chị thấy là ở Việt Nam nó mạnh rồi sao qua đây nó bệnh. Bị nhiều năm tích trữ. Và Việt Nam nhiều người bệnh nhiều lắm. Ăn nem chua, một cục nem chua cách triệu không nhiều. Ăn nem chua bệnh nặng rồi. Tôi lại. Đó, bây giờ nó đang bên Tây đang thử. Cách triệu di trùng á. Nó nói dân này ăn cái này á. Thích ăn cái này. Di trùng luôn. Cho nên ăn thịt sống. Nguy hiểm. Không hiểu. Nhiều người không hiểu. Thì cái phương pháp mà các ông muốn trị bệnh cho tôi này là toàn là uống nước trà. Ăn đồ nóng. Không ăn đồ lạnh. họ ở đây họ xuất không biết họ theo cái đường lối bên Mỹ ấy, thì họ cho uống nước suy ở đây ấy. Không biết họ nếu theo bên Mỹ mà theo cái trị bệnh của ông Mayer áo Otis ấy, thì hôm đó là chủ trương uống nước trà, một ngày uống 5-6 lít nước trà, lọc máu, lọc thận, lọc tim đủ thứ, cứ mỗi ngày uống 2 thứ 5-6 lít. Vì chị bây giờ vô trong đó chị nó bỏ đói chị cũng là 7 ngày tới 8 ngày không có cho ăn, uống nước không, cho uống nước mà không mệt, uống toàn nước không mà nước bổ thận, nước này nó kia, nó uống nước trà. Còn ở đây không biết họ trị sao, nhưng chị tới chị nghiên cứu như thế nào. Muốn đi bên Đức thì bảo đảm hơn, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Nó trị con người trẻ lại, lúc đó trẻ lại không bao giờ mà chị nó mệt. Bây giờ cái ruột chị nó đang lấn lên cái tim chị, chứ không phải chị bị đau tim, nó hồi hộp, ruột chị nó lấn lên cái tim, mà cái tim chị cũng lớn nữa. Đấy đó, thì bây giờ xúc nó ra nó thấy khỏe. Tôi trước tôi chạy 3 vòng chạy không nổi, bây giờ chạy 10 vòng thì chạy đâu có sao, không ăn chung hết. Xúc ra giàu không? Giàu không? Bởi vì tánh tôi là nể người ta cho gì ăn nấy, càng ngày nó càng cho ăn ngon hơn. Thì đó, tích trữ giàu, bây giờ xúc ra hết, không có gì.
Đúng vậy, thầy ở đây còn chỉ có bữa hôm nay, ngày mai nữa rồi, sáng mốt, ngày mốt thầy đi rồi. Thành ra không có thời giờ nhiều, chúng ta dùng thời giờ này còn tiếng mấy nữa, quý vị cứ đặt hết câu hỏi đi. Quý vị cứ đặt hết, như thầy nói là đặt ra tức là đóng góp, thì quý vị vừa giải quyết cho mình mà vừa đóng góp nữa, như vậy là nhất cử lưỡng tiện.
Dạ, câu hỏi thắc mắc của mình mà giải tỏa được, nhiều người cũng đã bị thắc mắc như đó, họ nghe được họ cứu họ.
Thưa thầy, dạ thầy nói về xúc ruột đó, về thuộc về thân thể thì cái bệnh gì cũng hết á. Còn thí dụ như về bệnh siêu hình đó, mình xúc ruột như vậy có thể hết không?
Siêu hình là do đâu?
Dạ, do
con ma là nó ngự trong cái chỗ hồi thúi.
Dạ.
Chị hiểu không?
Dạ.
Cho nên trong mồ mã, trong đám mã giữa địa nào á, ban đêm mà tắt đèn hết, nó có hồn thư leo lét, ta dòm thấy những cái bấm sáng trên mấy cái mầm mồ đó. Đó là nhờ cái đó là cái hơi thúi của cái xác xong rồi nó kết thành. Thì trong cái ruột của chị mà dơ thì bùa phép á, nó phá gì cũng được nữa, mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể chị rất dễ, bởi vì nó ngự chỗ hơi thúi. Mà nếu mà cái cơ tạng của chị tốt á, chỗ đó ma nó vô không được, thanh sạch nó vô không được. Cho nên những người ăn chay trường mà có chân tâm tu học niệm Phật, không có con ma nào dám lép đó. Những người không miệng nói rằng tôi niệm Phật mà tâm chứa chấp đồ ô trược thì ma nó nhập vậy đó. Còn cái xác của mình mà mình không biết lo thì nó biến thành một cái nghĩa địa, ăn cái gì ăn sách chết chứ ăn cái gì đâu, mà giải không thông thì nó sanh bệnh. Cho nên người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vô chùa ăn chay đồ rồi làm phước rồi này kia cái nọ, nó hết, nó nhẹ, nó thay đổi, nó thay đổi cái thực phẩm trong cơ tạng, thì cái sự hồi thối đó nó đi lầm, nó không có bị tà sập đó. Như chị bây giờ bữa nay chị cảm thấy trong người thế nào?
Thầy sao con cũng thấy còn
mệt chứ sao, thì phải xúc nữa nó mới hết được.
Dạ, thưa thầy, uống thuốc sổ, tiếp tục uống thuốc sổ.
Tiếp tục uống thuốc sổ. Chị uống số mơ này đi cầu không?
Dạ có, đi được
là... đi mà đi bữa đầu cũng thấy nhẹ rồi không?
Dạ.
Phải tiếp tục nữa nó mới đem ra hết.
Dạ.
Mà phải đi xúc ruột nữa kìa.
Dạ, thưa
chứ
thầy,
không phải bị nhiêu đó đủ đâu.
Thưa thầy, ví dụ như yếu xúc như con đi xúc ruột thì có...
Nó mạnh thêm.
Dạ.
Không phải yếu. Dạ. Yếu là tại vì nó bị nhạt nó mới yếu. Mà nó thông là tự nhiên chị mạnh lên chứ không có yếu.
Dạ.
Dạ. Ở trong đó xúc ruột người ta có dạy. Nếu khi mà chị dứt đầu thì thế nào, mà chống mặt thì thế nào, người ta sẽ chỉ cách cho chị.
Dạ.
Chứ không phải là người ta làm rồi ta không có trách nhiệm. Có trách nhiệm.
Thưa thầy, vậy con đi xúc ruột cũng có thể hết bệnh?
Hết chứ.
Dạ.
Chứ xúc ra là nó phải hết à. Cái ruột chị cứng mà nó quặn ở trong đó mà. Làm sao chị không bệnh? cái luồng điện của đó là nó cung ứng lên bộ đầu, mà nó bị quặn xuống nó lôi cuốn chị xuống, thành ra đâm ra lo mà không biết lo cái gì, bực bội mà không biết bực cái gì đó. Mà bây giờ xuất rồi tự nhiên nó nhẹ, nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc, thì lúc đó nó khác rồi, con người nó vui lên rồi, thấy không? Mà đừng có nói rằng là bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng, thứ hai đi hỏi đàng hoàng, rồi người ta dạy uống cái thuốc gì mình uống thuốc đó, rồi tới cho người ta xúc. Rồi chị thấy cái mặt chị nó sẽ sang lại, bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn trước nhiều. Còn tôi rất tiếc là tôi không có thời giờ ở đây tôi trị bệnh, tôi không có chương trình trị bệnh, tôi chỉ mách cho mọi người tự trị mà thôi, chứ tôi không có trị bệnh.